Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.
Lãnh đạo thành phố thăm, động viên đến chia buồn gia đình nạn nhân vụ cháy tại bệnh viện 103.
Hà Nội sát cánh hỗ trợ nạn nhân giúp các gia đình ổn định cuộc sống.
Sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ ngày mai 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.
Trong phần tin thế giới, Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác và nhận định sẽ đưa mối quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.
Hơn 700 người được xét nghiệm virus Nipah sau 2 trường hợp tử vong ở Ấn Độ.
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đóng cửa trường học do mưa lớn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận được tin đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.
Thư viết: Kính gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tôi hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Tôi đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Nhân đây, tôi đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Thân ái, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hết thư.
Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trước khi bắt đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm những nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm ngày 12 tháng 9, rạng sáng ngày 13 tháng 9. Trong công điện phát hành sau khi vụ cháy xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.
Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ cháy đang ở tạm cư tại nhà số 5B, ngách 29 trên 68 Khương Hạ, phường Khương Đình và khu vực lân cận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác xúc động chia sẻ với những mất mát của các gia đình, động viên bà con vượt qua khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng thông tin nhanh với bà con về việc thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ngành liên quan và quận Thanh Xuân đã và đang phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các nạn nhân, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã mất, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn, ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, bà con nhân dân, thanh niên tình nguyện trong những ngày qua đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nơi ở, đồ dùng, thực phẩm cho các nạn nhân trong vụ cháy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân tiếp tục bám sát tình hình đời sống các gia đình nạn nhân, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác đã tới khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai thăm các trẻ em là nạn nhân của vụ cháy đang nằm điều trị.
Chiều nay, tại Bệnh viện Quân y 103, Sư đoàn Phòng không Không quân 361 đã tổ chức tang lễ cho 3 thành viên gia đình. Thượng tá Đỗ Trọng Thanh không may tử vong trong vụ cháy tại chung cư mini, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến viếng và chia buồn với gia đình. Nạn nhân là 3 bố con Thượng tá Đỗ Trọng Thanh, sinh năm 1978, Sư đoàn Phòng không Không quân 361, cháu Đỗ Nguyễn Thiên Hương, sinh năm 2005, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và cháu Đỗ Huy Long, sinh năm 2012. Các đồng chí lãnh đạo thành phố quận Thanh Xuân đã thắp hương cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã ghi sổ tang, chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với gia đình. Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đã gặp mặt cảm ơn các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai đã tích cực hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại quận Thanh Xuân.
Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội với vai trò của cơ quan dân cử luôn chia sẻ với những mất mát của Đảng bộ, chính quyền và các gia đình bị nạn. Phó trưởng đoàn Quốc hội chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu dân cử thành phố mong muốn các gia đình, người bị nạn cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, đồng thời mỗi người cần ý thức hơn nữa về bảo đảm an toàn cho cá nhân và gia đình. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cũng đề nghị chính quyền địa phương sát sao với các nhiệm vụ công tác tại cơ sở, tiếp tục đồng hành với các gia đình người bị nạn, không chỉ trong thời gian này mà còn cả lâu dài để người dân ổn định tâm lý cuộc sống. Đồng thời đề nghị các gia đình gửi nguyện vọng mong muốn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chuyển đến chính quyền giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các nhà hảo tâm đã trao hơn 900 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các đại biểu và xã hội hóa nhằm hỗ trợ các gia đình, người bị nạn trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống, ủy thác cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình hỗ trợ các gia đình, người bị nạn. Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà anh Phạm Gia Tùng, nạn nhân của vụ cháy đang tạm cư trên địa bàn phường Khương Đình.
Thành phố Hà Nội đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân vụ cháy với tình cảm sẻ chia đầy trách nhiệm, ấm áp nghĩa tình đã làm vơi đi phần nào những mất mát to lớn của bà con. Đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 825 triệu đồng cho các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong và 37 người bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 825 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ 18 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ. Sở cũng tiếp tục tổ chức các đoàn đi thăm hỏi các nạn nhân và bố trí cán bộ trực tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để hỗ trợ các gia đình.
Trong ngày hôm nay, nhiều tổ chức, ban ngành đoàn thể trực thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình gặp nạn từ vụ cháy. Trưa nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã tới 4 bệnh viện trao hỗ trợ cho các bệnh nhân từ vụ cháy đang điều trị.
Nhằm chia sẻ với những nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy. Thống kê sơ bộ, có 1 giáo viên và 29 học sinh liên quan đến vụ cháy. Tính đến 9 giờ sáng nay, 10 học sinh đã tử vong. Giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Các đại biểu đã dành thời gian tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy, đồng thời quyên góp ủng hộ các gia đình giáo viên và học sinh liên quan đến vụ tai nạn. Số tiền ủng hộ tại sự kiện là gần 180 triệu đồng. Việc quyên góp ủng hộ sẽ tiếp tục được triển khai tại các nhà trường trên địa bàn thành phố. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tới thăm cô giáo Trần Thị Thanh Hương bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Sanh Pôn.
Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 13 tháng 9 là vụ hỏa hoạn thương tâm gây mất mát lớn về người và tài sản. Trong những ngày này, các cấp chính quyền của thành phố đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình các nạn nhân để sớm ổn định tâm lý và cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Một ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, Thượng tá Đỗ Trọng Thanh công tác tại Sư đoàn Phòng không không quân 361 cùng hai con là nạn nhân của vụ hỏa hoạn cũng đã được đồng đội và gia đình lo chu toàn hậu sự. Vẫn còn bàng hoàng, xót xa sau sự mất mát của người thân. Ông Đỗ Trọng Mai là chú ruột của Thượng tá Đỗ Trọng Thanh đã không khỏi xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và các đồng chí, đồng đội của cháu mình khi đến động viên, chia sẻ với gia đình. Ông Đỗ Trọng Mai xúc động, nói.
Thấy là từ qua đơn vị về báo nên là mình là ngồi cùng mặt với sự cố xảy ra như thế thì đành phải rất là vậy. Thì đây nó là một cái sự cố bất ngờ mà. Thế thì nó bây giờ ông bố Thành thì bây giờ có cái cũng hầu như cái tư tưởng ấy nó ông gọi là cũng ngồi đâu ngồi đấy. Thế là tiếp đó thì coi như thế là khách nữa. Được cái là đơn vị thì cũng làm việc với gia đình là nói như thế thì chúng tôi cảm ơn và cũng cho người về hỗ trợ. Thế rồi chính quyền xã cũng đến thăm hỏi động viên, rồi huyện cũng động viên.
Sau khi tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời các nạn nhân trong vụ cháy, hiện nay, thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân và các tổ chức đoàn thể cũng đang tập trung các hoạt động khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung cứu chữa các nạn nhân, chăm lo, động viên gia đình người thân, những người gặp nạn, sớm ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chia sẻ.
Sau đó cứu nạn rồi chăm sóc. Rồi vấn đề về an sinh xã hội, thành phố sáng nay hôm qua để công bố bước đầu, hôm nay để công bố các cái chính sách cụ thể hơn. Đấy, từ cái việc hỗ trợ cho người mất cho đến người bị thương, cho đến chăm lo cho các cái gia đình bị ảnh hưởng, để kể cả các cháu mà mồ côi cũng như là các cháu mà bị ảnh hưởng của cha của mẹ rồi cũng bị ảnh hưởng thì nhìn chung là cái chính sách thì cao hơn so với chính sách chung của Trung ương. Thứ hai nữa là cũng đã nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của đông đảo cộng đồng, của bà con nhân dân và của các giới lớp này.
Trước nỗi đau, sự mất mát quá lớn của các nạn nhân, gia đình các nạn nhân, thì sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội, cũng như của cộng đồng xã hội sẽ phần nào giúp họ vơi đi nỗi đau này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự chương trình tổng duyệt Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tại lễ tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo, đồng thời góp ý đối với ban tổ chức về công tác tổ chức, dẫn chương trình và công tác kỹ thuật phục vụ hội nghị. Lưu ý cần tham khảo thông lệ của Liên minh Nghị viện Thế giới trong việc tổ chức các hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện thực tế của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu là sự kiện đa phương lớn duy nhất của Việt Nam trong năm nay và là dịp để giới thiệu tới bạn bè thế giới về hình ảnh đất nước con người Việt Nam hiện đại, năng động cũng như những thành tựu đổi mới phát triển của Việt Nam. Theo chương trình, sáng mai 15 tháng 9, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có phát biểu quan trọng chào mừng gần 500 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có thông điệp gửi tới hội nghị. Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị sẽ nghe phát biểu đề dẫn về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tiếp đó, hội nghị sẽ tiến hành 3 phiên thảo luận chuyên đề. Cụ thể, phiên thảo luận chuyên đề 1 về chuyển đổi số, chuyên đề 2 về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chuyên đề 3 về thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đặc biệt, hội nghị dự kiến sẽ thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là tuyên bố đầu tiên của hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu sau 8 kỳ hội nghị.
Sáng nay, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội số 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Ủy ban Tư pháp và Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hoàng Văn Liên và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận cho ý kiến về quan điểm, nguyên tắc phạm vi sửa đổi luật, nội hàm quyền tư pháp, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của tòa án, việc đổi tên Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử và việc thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. Kết luận hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời cho biết kết quả của hội nghị sẽ được nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ, góp phần cung cấp thông tin tham khảo, phục vụ quá trình thẩm tra cũng như cho ý kiến hoàn thiện dự thảo luật tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 6 tới. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm trở thành quận vào năm 2025, huyện Thanh Trì đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Vài năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng tại các xã của huyện Thanh Trì được đầu tư mạnh mẽ, tạo sự thay đổi vượt bậc. Không chỉ đạt tiêu chí nông thôn mới, mà còn mang bóng dáng của nội thành trong tương lai. Đơn cử như dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Tả Thanh Trì có tổng chiều dài 5,4 km, mặt đường rộng trung bình từ 5 đến 6 mét. Tuyến đường được khởi công từ tháng 6 năm 2023 với tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng đang được gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng. Ông Đỗ Văn Khoa, công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 cho biết.
Dự án của bọn tôi là đã triển khai được hơn 2/3 sản lượng khối lượng rồi. Và cũng đang tích cực tập trung để đẩy nhanh tiến độ để cho phục vụ cho bà con đi lại được thuận tiện hơn. Dự án này đang triển khai cuốn chiếu là làm đến đâu là thả cuốn gọn đến đấy để cho bà con đi, và đang thực hiện thả đường ra bay và nát hè. Công thì đơn vị vẫn phải đảm bảo giao thông cho bà con đi lại, tức là sẽ có người hướng dẫn giao thông và đảm bảo giao thông, căng cảnh báo hướng dẫn giao thông để bà con được vẫn còn đảm bảo được giao thông đi lại trên cái tuyến mình thi công.
Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của quê hương, người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi. Những con đường mới như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Bà Bùi Thị Xuân, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cho biết.
Từ khi Đảng, Nhà nước quan tâm đến dân chúng tôi thì trước đường đi lại thì rất là khó khăn vì là đường làm lâu rồi nó xuống cấp. Sau khi được nhà nước quan tâm đến bà con chúng tôi là làm lại được đường đẹp này, dân chúng tôi rất là khấn khởi, đường đi lại là thoáng, đường thông hè thoáng, tôi vui mừng khấn khởi lắm.
Hiện nay, huyện đang tập trung đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư và quản lý của huyện. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành của thành phố để triển khai đầu tư đối với các dự án hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền đầu tư và quản lý của thành phố. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức đấu giá tạo nguồn lực chi đầu tư phát triển cho huyện, cũng như hình thành các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối với mạng lưới giao thông chung của huyện, tăng thêm số km đường giao thông. Cụ thể, tuyến đường Vành Đai 3,5, đường liên xã Liên Ninh, Đại Áng, Tả Thanh Oai, hai tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với đường liên xã Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Đại Áng, phối hợp xây dựng các tuyến đường trong khu đô thị kết nối với hệ thống đường giao thông khung và giao thông khu vực để tạo thành hệ thống đường giao thông đô thị hoàn chỉnh. Đường trong các khu đô thị đang triển khai như khu nhà ở thấp tầng xã Thanh Liệt, khu đô thị mới Liên Ninh, các khu tái định cư đấu giá trên địa bàn huyện và một số tuyến đường mới theo kế hoạch đầu tư trung hạn. phối hợp với các chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án đường Phan Trọng Tuệ, đường 70A kéo dài. Bên cạnh đó, đôn đốc chủ đầu tư các khu đô thị đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông để kết nối hòa mạng lưới giao thông chung trên địa bàn. Ông Phạm Đình Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Thanh Trì cho biết.
Ban Quản lý Dự án cũng là gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông để phục vụ cái tiêu chí lên quận. Hiện nay thì cũng là quý 3 năm 2023 thì chúng tôi cũng đang gấp rút để hoàn thiện các cái công trình, đôn đốc các nhà thầu để gấp rút thi công và sớm nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng và đảm bảo cái tiêu chí văn minh đô thị để cho các xã, thành phường, huyện, thành quận, đặc biệt là các tuyến đường giao thông và tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn huyện. Ví dụ như văn minh đô thị thì các tuyến là như trên địa bàn thị trấn Văn Điển, còn các trục đường làng chính của các xã thì chúng tôi cũng đã được huyện chỉ đạo rất là quyết liệt.
Việc xây dựng huyện trở thành đơn vị hành chính quận là một quá trình lâu dài và cần một nguồn lực rất lớn bởi có rất nhiều tiêu chí cần hoàn thiện. Thực tế trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm và nguồn vốn của thành phố, huyện Thanh Trì đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí lên quận. Từ nay đến hết năm 2025, để hoàn thành các tiêu chí còn lại, huyện dự kiến khai thác nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thiện hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 63,2 hectare, thực hiện quy hoạch xây dựng 5 khu đô thị mới hiện đại đồng bộ với diện tích khoảng 199 hectare. Tổng nguồn lực dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách huyện được hưởng sau điều tiết khoảng 9.600 tỷ đồng. Huyện sẽ tranh thủ quan tâm, hỗ trợ của thành phố để huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách thành phố, đặc biệt các cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện các dự án đáp ứng tiêu chí huyện phát triển thành quận, trong đó tập trung chủ yếu vào các dự án đường giao thông trên địa bàn.
Tiếp tục là phần tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 2892 gửi Bộ Giao thông Vận tải về hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, trạm bảo dưỡng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa phận Hà Nội. Tại văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh phương án sử dụng đề xuất chung hạ tầng với tuyến đường sắt đô thị số 1 để tổ chức khai thác vận tải vào ga Hà Nội là chưa phù hợp với định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập dự án, sớm trình phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông và bàn giao quỹ đất, các cơ sở vật chất tuyến đường xuyên tâm Yên Viên, Ngọc Hồi, các nhà ga trên tuyến để thành phố triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thủ đô và thu gom vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu khai thác vận hành của tuyến đường sắt tốc độ cao. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng tại khu vực phía Nam thành phố trong tương lai, khi phát triển đô thị vệ tinh Phú Xuyên với quy mô dân số khoảng 127.000 người và hình thành cảng hàng không thứ hai thủ đô với công suất dự kiến 50 triệu hành khách mỗi năm sẽ là trung tâm của vùng phía Nam thủ đô. Do đó cần thiết bố trí một ga trên tuyến đường sắt tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân kết nối với đầu mối giao thông cấp vùng. Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Dự kiến, Bộ sẽ hoàn thiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm nay, trình Bộ Chính trị trong tháng 11 năm 2023, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2025.
Từ ngày mai 15 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức triển khai kế hoạch bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Sáng nay, đại diện đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, vụ tai nạn giao thông làm 3 thiếu niên tử vong trên đường Nguyễn Khoái thuộc phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bước đầu, cơ quan công an nhận định 3 nạn nhân đều trong độ tuổi từ 13 đến 15, trong đó 2 người cùng trú ở quận Hoàng Mai và 1 người quê quán tại tỉnh Thái Nguyên. Do thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại chứng kiến, để phục vụ công tác điều tra xử lý, công an quận Hai Bà Trưng đề nghị người dân ai chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ tai nạn trên liên hệ với công an quận Hai Bà Trưng để cung cấp trình báo.
Thưa quý vị, sau một năm huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh triển khai khuyến nghị nhân dân du khách không mang túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường ra đảo. Từ ngày mai 15 tháng 9, địa phương này sẽ đưa khuyến nghị trên thành yêu cầu bắt buộc với tất cả mọi người khi ra đảo. Các cá nhân tập thể có hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, sử dụng vật liệu gây nguy hiểm đến môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đang có chuyến thăm chính thức đến Nga sau hơn 4 năm và có cuộc hội đàm hiếm hoi kéo dài 5 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không có họp báo sau hội đàm, nhưng cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên được hai bên đánh giá tích cực và nhận định sẽ đưa mối quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới. Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un là nguyên thủ thứ hai sau Tổng thống Belarus Lukashenko được Tổng thống Nga đón tiếp tại sân bay vũ trụ Vostochny. Điều này cho thấy sự tin cậy trong quan hệ Nga-Triều Tiên nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kỹ thuật quân sự và không gian.
Đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc hôm nay đã đóng cửa các trường học sau khi nhà chức trách ban hành cảnh báo mưa ở cấp độ đỏ, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo và nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Sau các trận mưa như chút hồi tuần trước, nước dâng cao đã biến các tuyến phố tại Hồng Kông thành sông và làm ngập lụt nhiều trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và các đường hầm, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 144 người bị thương.
Bang Kerala, miền Nam Ấn Độ cũng đã đóng cửa một số trường học, văn phòng và phương tiện giao thông công cộng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah. Trước đó, virus Nipah, loại virus hiếm gặp, đã khiến 2 người tử vong ở bang này.
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết các biện pháp cải thiện môi trường cư trú của người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp được tiến hành bằng cách lấy ý kiến tại chỗ.
Sáng ngày 14 tháng 9, theo giờ địa phương, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi hàng trăm cửa hàng tại một khu chợ ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Tuy nhiên, không có thương vong trong vụ cháy chợ vì ngọn lửa bùng phát ở qua khu vực này vào sáng sớm trước khi các cửa hàng mở cửa.
Bản tin thể thao.
Cuộc chạm trán giữa Than khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên TNT ở vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2023 đã diễn ra đầy kịch tính. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đất mỏ nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số với pha dứt điểm của Thu Phương và Trần Thị Xuân Thu tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút thứ 8. Kết thúc hiệp 1, Than khoáng sản Việt Nam có được lợi thế về mặt tỷ số. Vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2, tiền đạo Lò Thị Hoài xuất sắc lập công rút ngắn tỷ số 1-2 cho Thái Nguyên TNT. Tuy nhiên, cố gắng của TNT vẫn chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương mà còn tạo ra lỗ hổng để Thu Phương có cơ hội lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, thắng chung cuộc 3-1, Than khoáng sản Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, trên sân vận động Hà Nam, đội chủ nhà giành chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước U19 Sơn La. Chiến thắng này giúp Hà Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm và thành tích bất bại thắng 9, hòa 1. Cuộc so tài giữa Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang ở vòng loại giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2023 đã diễn ra rất kịch tính. Bằng khả năng điều cầu tốt, Vũ Thị Trang đã ghi liền 6 điểm để thắng set 1 với điểm số 21-16 và liên tục dẫn điểm ở set 2, đẩy Thùy Linh vào nguy cơ bị loại sớm. Bị dẫn trước 15-19, bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện để thay đổi cục diện. Thùy Linh đã có một loạt tình huống cứu cầu khó và ghi một mạch 6 điểm để giành chiến thắng ngược dòng 21-19. Càng chơi càng hay, hai tay vợt nữ đã đẩy không khí ở nhà thi đấu Nguyễn Du nóng hơn bao giờ hết khi giằng co từng điểm số, đưa xếp 3 đến tỷ số 19-19. Và kết quả cuối cùng, tay vợt thứ 27 thế giới đã giành được chiến thắng với 2 điểm quyết định. Thắng chung cuộc 2-1, Nguyễn Thị Linh sẽ gặp Vũ Thị Anh Thư ở vòng 2.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 15 tháng 9, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía tây Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Người dân cần lưu ý, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối. Mưa lớn có thể làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.